đến một giai tầng cao cấp hơn á, thì chúng ta chưa làm được. Tại sao chúng ta chưa làm được? Hay là nói một cách khác hơn là vì chúng ta cũng chưa muốn được làm như vậy. Hai cái định nghĩa của thiền, của định, thì các vị biết là thiền định á, được định chung trở lại. Thiền là tư duy, là tỉnh lự, là quán sát. Mà định là gì? Định là cái bằng là tập trung, mình gọi là focus á, tức là gìn giữ một cái ý nghĩa, một cái ý thức ở một chỗ nhất định. Khi nào mà giữ được một cái tâm ý mình ở một chỗ nhất định, không cho tâm ý tán loạn, cho tâm thể được thanh tịnh, được rỗng rang để suy nghĩ được những vấn đề giáo lý giải thoát, đó là định nghĩa chung của hai từ thiền và định. Nhưng mà thật ra hai từ đó định nghĩa là như vậy, nhưng mà nó khác nhau. Khác nhau để thầy nói là các vị biết rằng, nếu các Phật tử nào có cơ hội muốn tu thiền thì các Phật tử phải hiểu điều này. Thiền là quan trọng, cái thiền chính là gì? Là của sự tuệ tri, của sự quán chiếu. Định là gì? Định là phương pháp tu tập thực dụng để đưa đến vấn đề an trú. Nếu không có thiền thì sẽ không có định. Nếu không có định thì sẽ không có tuệ. Nghĩa là trong giữa thiền, định và tuệ, ba cái đó nó đi liền với nhau. Bây giờ làm thế nào để mình có thiền? Làm thế nào để mình có định? Thật ra là các Phật tử chưa có ai có được định cả. Và 90% những người tu hành cũng chưa có ai đạt được định cả. Người ta chỉ được một bước thứ nhất của trong giai tầng Phật học là gì? Là tịnh mà thôi. Tịnh cứ là gì? Các Phật tử ngồi nhắm mắt lại. Các Phật tử nghĩa là chấm dứt hết những cái suy nghĩ sao xuyến trong lòng, kể cả từ cuộc sống ăn mặc ở bệnh tình tài, tất cả những cái gì mà nó không còn sao động được nữa trong tâm thức của mình. Giữ một cách an trụ như vậy, thời gian từ một buổi sáng cho tới chiều, thì các Phật tử không có nghĩ những chuyện khác, không có sao động mà cảm thấy tâm hồn mình thư thả an tịnh. Cái đó gọi là tịnh. Rồi khi nào mà các vị đi vào nghĩa là sâu hơn một cái nữa, người ta mới nói là định. Mà định là gì các vị không? Định là cái vai trò của sự an tịnh, nó đến mức một cao hơn, là không còn biết thời gian và không gian, hoàn toàn an trú trong trạng thái đó, có một thời gian không nhất định, thì người đó được gọi là định. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư bắt nồi cơm lên, nấu cơm xong rồi nghĩa là đút củi vô, chuẩn bị đợi cơm sôi và ngồi thiền định. Trong lúc mà ngồi thiền, vị đó ngồi nhập định, kế bên nồi cơm sôi lên và cạn. Xong rồi sau cái thời thiền định đó, vị đó bắt đầu xả thiền ra, mở mắt ra thì nồi cơm đã lên mốc. Thì các vị biết là nó mất bao nhiêu ngày không? Nó mất trên một tuần lễ. Tức là nghĩa là nấu nồi cơm lên, nồi cơm bắt đầu sôi, chuẩn bị chín, bắt đầu vào cân thiền định, ngồi thiền định xong xả định á, thì nồi cơm đã trở thành mốc meo. Nghĩa là cái vị nào mà nhập định được là với một cái thời gian đi qua từ 3 ngày tới 5 ngày mà mình không hề biết được không gian và thời gian, cái đó gọi là vào cơn đại định. Giống như Đức Phật Thích Ca có bữa ngày ngồi ở bên vệ đường vậy đó. Thì khi ngài ngồi thì ngài nhập vào đại định á, thì có 500 cỗ xe đi qua, một trận mưa rất lớn xuống, sét đánh và chết, nghĩa là mấy con bò ở bên làng bên cạnh người ta xôn xao. Thì khi ngài xả định mới có một người nghĩa là gặp ngài mới hỏi rằng: ngài ngồi đây làm gì vậy? Nó ta ngồi đây nghĩa là đang mới vừa xả định, mới tu thiền định, mới xả định. Hỏi ngài có thấy nó nghe trời mưa không? Nó không nghe. Ngài có nghe sét đánh không? Nó không nghe. Có nghe nó sét đánh chết mấy con bò không? Không nghe. Ngài có thấy 500 cỗ xe đi qua đâu? Nó không thấy. Nó nếu một người tu mà không nghe, không thấy, không biết, với một cái việc sự kiện rất là lớn, trời mưa, sấm sét nổ, và thậm chí chết bò, và 500 cỗ xe đi qua, trời như vậy mà ngài không biết, vậy là thế nào? Đức Phật nói rằng ta đang vào trong đại định. Đó là các vị mới nhớ là cái định nghĩa vậy đó. Nếu một người mà tu mà đã đạt vào cái đại định, tức là nhập vào định rồi đó, thì toàn thân không có động. Và nếu một cái định nó sâu hơn nữa, trong kinh nói là những người nhập vào nghĩa là cái bằng diệt tận định, thì người đó có thể ngồi nhập định 100 năm tới 200 năm. Ở trong đời Tỳ có một cái vị thiền sư ngồi nhập định ở trong một cái bụng cây, cho đến sang một cái đời khác, từ đời Tỳ mà không biết sang cái đời khác á, thì người ta thấy cái cây nó quá lớn, người ta mới cưa gỗ để làm. Thì khi mà cưa gỗ ra không có được, mà cưa ra chung quanh được á, thì cây ngã xuống á, mới loài thấy một người trong đó. Người trong đó nghĩa là tóc râu là nó bệnh đầy cứng nhắc vậy nè. Thì có một cái vị thiền, một cái vị sư mà làm quan trong triều á, người ta gọi là tăng thăng tăng á, tức là cái vị mà có chức sắc trong triều của nó rằng vị này đang nhập đại định, muốn vị này mà rời khỏi chính định này là phải không thể kêu gọi được mà phải dùng cái chuông để đánh. Cho nên khi cái tiếng chuông mà đánh là vị này mới xác định được. Và khi vị này xác định ra rồi á, ông nói ngơ ngác, ông hỏi rằng đó là các ngươi là ai? Nói tôi là cái bằng vị tăng thân, tức là một cái vị nghĩa là làm một cái vị tăng thống ở trong cái triều á. Hỏi đời này là đời nào? Nói là từ đời Tùy mình sẽ chuyển sang một đời khác, chẳng hạn chuyển sang đời Ngụy rồi, tức là vào khoảng từ 100 tới 200 năm. Tức là lúc mà ông nhập định trong bụng cây, cái nỗ cây nó bao ông lại hết rồi, bây giờ nghĩa là qua một cái đời khác người ta đưa cây ra, thì lúc đó nghĩa là đánh tiếng chuông ông mới xả cái định đó, gọi là nhập vào việc tận định. Thì các vị mới thấy rằng bây giờ mình chưa có ai làm được điều đó, và không ai dám làm được điều đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ngồi một chút à, tới giờ để rước con, ngày mai làm sao làm được, nghĩa là kiếm được 100 đô, chuẩn bị gom tiền đủ một năm đi về Việt Nam, cưới vợ, sinh con, làm sao mà để nghĩa là ăn tiền xã hội mà không bị phạt, ngồi nghĩa là đến nỗi mấy bà già đó mà cũng phải rồi tính tiền thế nào để lấy tiền để đi chơi, mỗi năm làm sao mà đi mà cái bằng nghĩa là phải khai để lấy được tiền chính phủ đi chơi, thì làm sao mà tịnh còn không có mà làm sao mà vào tới chánh định được. Thì kể cả thầy cũng vậy thôi, nếu thầy ngồi mình thì nghĩ làm sao mà phải có nợ trả cái chùa, làm gì mà vào được chánh định, chỉ có được an tịnh để giải quyết vấn đề mà thôi là đã một việc may lắm rồi, đã là một việc hiếm khó rồi. Cho nên nghĩa là khi nào mà tâm hồn mình thư thới an tịnh được thì củi mình hết, người muốn vào chánh định dễ lắm, với điều kiện là gì, là củi đừng có đốt thêm nữa. Cho nên phải xa cách thế gian, cho nên phải đừng cho những cái gọi là sự sanh và sanh sanh sự. Cái gì mà sự sanh thì cái đó sẽ sanh sanh sự. Cho nên sự sanh là gì? Có tiền vô, có tài sản vô, có tình cảm nhiều, được người ta thương yêu. Cho nên ai mà bỏ mình một bữa mình đâu có chịu. Ví dụ giờ mà các vị ở một nhà mà cha mình không thèm dòm, mẹ không thèm dòm, con cái không thèm dòm nữa, tôi khổ rồi, coi như tôi ở nhà như cái địa ngục vậy. Cho nên mình đi tìm kiếm một sự thương yêu chỗ khác, đi chạy tìm một người đó mà trân trọng mình, thương yêu mình, vuốt ve mình, mình vừa khóc là tới kế bên mình, đứng đâu là cho mình dựa vai đó. Khi mình còn nhu cầu đó rồi thì củi mình vẫn tiếp tục đốt vào. Do đó cho nên lửa không bao giờ chấm dứt cả. Nếu muốn chấm dứt, củi hết thì lửa tắt. Khi nào mà tất cả các tham muốn, các sân giận, các si mê không còn thì tự nhiên sẽ được bình an. Và người nào đạt được điều đó thì người đó thoát khỏi tất cả các tai nạn.